quan thanh tịnh này chính là thực
thức ấm. Cái thức ấm nó chính là tánh giác minh thanh tịnh viên dung, nhưng mà nó còn bị một lớp mê. Nhưng mà nó chính là tánh này, cái tánh giác minh. Thế cho nên là được tới đây không biết là mình hãy còn mê.
Cho nên nhà cho nó nước bàn không còn
không tiến nữa.
Thành ra định này nguyên xa và hà định tánh đức chi tạo bè duy nhất bậc giác, tức là những vị a la hán hồi tâm độ và không hồi tâm hướng về đại thừa, cho nên là vị a la hán mê muộn bồ đề mất chánh chi trí, viên thành giác tâm bằng lặng kết quả chạm minh, viên thành giác tâm bằng lặng kết quả chạm minh, tức là các ngài lấy cái
tâm hiện tại các ngài là giác minh vàng lặng. Cái mấy cụ này cũng chứng biết bàn rồi cơ mà.
Dạ. Thì viên thành như vậy tức là cái ngài hoàn toàn
ngài được cái tâm vàng lặng ấy. Dạ. Ngài cho là cái quả chạm minh rồi.
Dạ. Cho nên cái trái tánh viên thông
thế, đâu có già là mình lại trái với viên thông. Được cái đạo niết bàn, đây là đạo niết bàn của Phật. Chứ các ngài là ngài chứng được cái niết bàn của nguyên thủy, đi được nửa đường niết bàn rồi. Thế nghĩa là ngài có giác ngộ được tánh viên minh, nhưng mà chỉ thiếu cái bi dụng độ thanh thôi.
Hoàn toàn cái ngài trở về cái căn bản trí rồi đó, còn cái độ thanh
thôi. Đấy, ngài được cái niết bàn của các ngài chính là cái này căn bản trí. Nhưng mà cũng chưa hẳn. Bởi vì các ngài mới phá xong cái hành ấm, lại còn cái thức ấm nữa. Xong cái thức ấm thì mới vào được cái tịch diệt hiện tiền mới thật là căn bản trí. Ngài mới được cái thể đó, mà ngài còn thiếu cái dụng nữa. Mà thật ra cái ngay đến cái thể ngài còn chưa, vì ngài còn cái thức ấm nữa, hãy còn phủ.
Này Anna, mười thiền na như thế.
Các thầy nói là không biết bao nhiêu lần mà kể, Đức Như Lai cứ dặn dò, sau khi ta diệt độ, phải đem pháp môn này mà truyền cho đời mạt pháp. Chính cái đời mạt pháp ấy, nó mới cần học cái pháp môn này. Như thế để cho tất cả chúng sanh được rõ biết, cái Phật dặn dò như thế, cho nên chúng ta được học rồi chịu khó đem cái pháp môn này mà giới thiệu cho mọi người. Bởi vì đây chính lời Phật thật thấy là cái thời mạt pháp mới cần những chánh pháp, cho nên mình cần phải lưu thông cái bộ kinh này. Mà chúng ta thì in được mấy quyển thì cứ cất giấu, ai xin không cho. Cứ sợ, không phải cứ sợ là người ta không dùng đến, người ta vứt, người ta bỏ phí. Nhưng mà thật ra là Phật khuyên chúng mình là phải lưu thông thật nhiều. Nhưng mà lưu thông đưa sách cho người ta rồi người ta vứt đi thì thật cái công với người in khổ lắm. Cho nên bây giờ lưu thông ấy, tức là phải tìm cách mà giới thiệu cho mọi người nhận được cái bộ kinh này. Xin đọc tiếp.
Vi Trần Như Lai trong hàng xa kiếp quá khứ để dùng pháp môn này để tự khai ngộ đạo vô thượng. Thức ấm tận rồi, sáu căn khổ dục tiến lên kim cang.
Còn bây giờ đây là tiến lên kim cang càn tuệ Bồ Tát.
Bồ Tát vị.
Thế là cũng vẫn một cái tâm ấy, nhưng mà bây giờ là coi như là đến cái quả. Còn cái lúc đầu là bắt đầu tu. Bây giờ là lịch siêu các ngôi vị. Thế giờ kim cang này là tức là thành Phật rồi.
Còn thấy trong năm bốn ngôi vừa đâu có cái ngôi nào kim cang càn tuệ.
Thế cho nên ngài mới bảo rằng tiến lên kim cang càn tuệ Bồ Tát vị.
Mới là Bồ Tát.
Tâm tinh diệu lịch siêu các ngôi vị, như trong ngọc lưu ly có mặt trăng báu, thì cứ thế vượt lên. Nhưng mà cái ngôi kim cang càn tuệ địa của con ấy là bắt đầu trước cái thập tiến và trước cái thập tiến.
Kim cang càn tuệ này chắc là cái ngôi càn tuệ địa kia của mình.
Chắc là thầy đây đúng rồi, con nói sao? Đấy thầy tưởng là thầy lại thấy ở đây là phải đúng rồi, đúng rồi. Bởi vì cái ngôi kim càn tuệ của con ấy là trước cái ngôi tín, trước ngôi thập tín. Mà bây giờ đây như Đức Quan Thế Âm ấy là ngài xong cái thức ấm này là ngài được sơ trụ rồi. Trong cái thức ấm là ngài được sơ trụ, mà đây ngài nói thức ấm tận rồi, sáu căn hộ dục tiến lên kim cang càn tuệ Bồ Tát vị. Đấy nghĩa là nó cũng vẫn cái tâm ấy nhưng mà đi lên. Ở đây là người ta thức ấm tận rồi, mà của con lúc bây giờ là chưa có tu, chưa có phá là năm ấm, mới hạ thủ công phu, thì chung quy cũng vẫn cái tâm ấy. Cho nên ngài vẫn dùng cái chữ kim cang càn tuệ, vẫn cái tâm ấy nhưng mà nó có cái ngôi vị khác nhau.
Rồi đó là mới tiến tới thập tiến thập trụ rồi.
Mà cái này người ta thức ấm tận rồi, mà Đức Quán Thế Âm ngài xong thức ấm là ngài vào sơ trụ. Thì tức là vẫn cái tâm ấy nhưng mà cái tâm bây giờ nó tiến lên cái ngôi vị khác. Cái gì con?
Cái thập tín thập trụ thập thành thập nhẫn.
À, thì thập là tu 10 ngôi để viên mãn cái tín, cái lòng tin. Rồi đến 10 ngôi là mình ngồi hẳn ở trong cái cánh Phật. Thế rồi thập hạnh là mình ở cái tánh Phật ấy, mình khởi là các công dụng, làm các công việc. Rồi đến 10 ngôi hồi hướng này là để phân cách mình với Phật sẽ là một hay là hai, ở trong cái trung đạo giữa tâm mình với tâm Phật. Thế xong rồi thêm 4 gia hạnh, tức là cái công phu nó phải bội lực lên. Thế thì rồi thì thu 10 địa là chứng được pháp thân. Chứng được pháp thân xong được 10 địa là hoàn toàn được pháp thân cả 10 phần rồi đó. Thì mình được đẳng giác, tức là cái chỗ trí tuệ hiểu biết của mình ngang với Phật. Thế từ đẳng giác là lên đến diệu giác là thành Phật. Là phải đủ 3 cái phần này. Tức là vào được bể diệu trang nghiêm của Như Lai là được giải thoát đức. Thế rồi viên mãn bồ đề là bát nhã đức, vô sở đắc là pháp thân đức. Thì tại sao, tại sao lại vào bể diệu trang nghiêm của Như Lai là vào đâu? Tức là vào cái biển phước đức của Phật. Phật là phải tu cái phước đức của ngài mông mênh bát ngát, cho nên gọi là biển. Thế làm sao phải tu phước mới được giải thoát để thành cái giải thoát đức? Là tu phước mới thành giải thoát. Thì bởi vì cô bát thí thì cô mới hết tham. À, cô có nhẫn nhục thì cô mới hết sân. Thế cho nên tu phước ấy, mới thành giải thoát được. Mà được vào biển diệu trang nghiêm, tức là vào cái biển phước đức của Như Lai, thế là mới là hoàn mãn được cái giải thoát đức. Còn viên mãn bồ đề, viên bồ đề là bát nhã rồi. Thế làm sao lại vào vô sở đắc mà lại được cái pháp thân ở khắp pháp giới, mà lại vào vô sở đắc? Vì chính được cái pháp thân mình vẫn có xưa nay. Cái pháp thân là cái thể của mình vẫn có từ xưa. Bây giờ mình phải nhận lấy cái hoàn mãn, nhận được cái thân bản lai của mình. Thế thì mới thật là thành, đúng là có trí tuệ của Phật. Thế cho nên nếu đã nhận thấy pháp thân thì những cái ngôi vị này gọi là vô sở đắc. Cũng như các em mà nó đã chứng, nó đã đỗ được bằng cử tiến sĩ cử nhân rồi thì những cái lớp 1, lớp 2, lớp 7, lớp 8 mới là cái chuyện hư vọng. Để hiểu đức kia làm sao lại bảo là vọng. Cái nhân có tình cha huyết mẹ, rồi duyên là mình có cơm ăn áo mặc đầy đủ, cho nên cái thân này nó sống còn. Thế thì phải thấy là do nhân duyên mà có cái thân, mà sao lại bảo là nói như thế là hư vọng. Cái thân này nó tuần nghiệp mà thành có, chứ nói là nhân duyên. Bây giờ cứ nói vào thần tại có tứ đại, bây giờ mình ra mình vơ đất nước gió lửa mình xếp vào với nhau, nó đâu có thành cái thân được. Mình xin đọc tiếp.
A Nan, biết do vọng khởi nên nói nhân duyên vọng. Đấy,
của thân thể âm trước hết nhân tưởng của cha mẹ mà sanh. Tâm ông nếu không phải tưởng thì không có gã mạng vào đấy. Như thế nữa là đầu đuôi thế này, vì cha mẹ có cái tưởng dâm dục, thế mà nếu ông không có cái nghiệp ấy thì dĩ nhiên ông không có mặc quả. Đó là bởi vì chính ông cũng có cái tưởng đó, cho nên khi ông thấy cái việc ấy, ông mới khởi cái tâm tùy hỷ vui thích, ông mới mắc quả. Thế đấy, ông mắc vào thì thành có thân. Cũng như khi mà tâm nghĩ đến cái vị chua thì cái nước bọt ở miệng nó chảy, là nghĩa là tại có cái tưởng. Cái tưởng nó tưởng là có cái chất chua vào miệng, cho nên là nó mới khiến cho cái tuyến nước bọt nó chảy ra để tiêu hóa cái chất chua đó.
Tâm mà tưởng đi lên cao, lấy lòng ngàn cân dê dở. Thực chất thì là chưa đến, lúc cao không có.
Thế nhưng mà cái tưởng nó ảnh hưởng đến cái thân. Cái thân thì là sắc chất, đây mình đang học về sắc ấm. Vật chua không có, dốc cao cũng không. Thế nhưng mà mình cái tưởng ấy, nó là một cái thứ về tinh thần. Để nếu mà thân của ông không cùng loại hư vọng, nghĩa là thân của ông bằng đất. Nhưng nếu nó không có phải là thuộc về loại tưởng, làm sao nó hiểu được cái ý của cái tưởng để mà nó để cho cái tưởng sai sự. Cho nên đây Phật cho cái thí dụ như thế này để cho mình thấy là cái tâm của mình thì là tưởng đã đành, nhưng chính cái thân của mình nó cũng phải là tưởng, nó đồng loại với nhau, nó mới hiểu nhau và nó mới biết nghe lời nhau. Chứ nếu nó thực sự hai đứa không hiểu nhau, không biết gì đến nhau, làm sao mình bảo nó làm. Mà đằng này cứ tưởng thôi, mà đã ứa nước bọt, mà đã chân ghê gợm. Cái chân thì bằng, nếu mà nó thật bằng đất, nó không dính dáng đến cái tưởng, thì làm sao cái tưởng nó lại chịu ảnh hưởng của cái tưởng. Thế cho nên đây ý của Phật muốn chỉ cho mình biết là chính cái đất ở da thịt mình đây, nó là kiên cố vọng tưởng, nó cũng là loại tưởng, cho nên nó mới biết nghe cái tưởng mà nó biết nó chịu cái tưởng sai sự. Chứ nếu nó là một thứ không dính gì đến nhau cả thì làm sao mà bảo được nó ghê gợm, làm sao mà bảo được nó chảy nước bọt ra.
Thầy, kiên cố vọng tưởng, cái vọng tưởng nó có
đó, nó bởi vì kết áp lại thành sạch. Thế mà bây giờ kết một cách kiên cố, cho nên gọi là nó là loại vọng. Nó cũng là, tuy là nó là đất, nhưng mà đất này nó chính là một loại vọng tưởng, chỉ có điều nó kiên cố thôi.
Thứ hai, tâm tưởng lên cao, thân chịu ghê rồi, các thọ xúc.
Các thọ là cái phần thọ ấm, gọi tên là hư minh vọng tưởng. Cái sắc ấm là kiên cố vọng tưởng. Thế tại làm sao cái thọ lại gọi là hư minh?
Hư minh là thực ra là cái thọ của bản thân mình dựa vào cái vẫn là hư minh.
Minh là nó thấy rõ ràng, thế nhưng mà nó hư vọng. Xin tiếp.
Mà thấy chứ là hiện nay hai thứ thọ là cái thọ ích và có thọ hình tổn nhau mà.
Hễ có ích chứ thì mình gọi là thuận, mà hễ nó tổn cho mình thì mình bảo là nghịch.
Câu 3. Ý nghĩ
mà nó dùng nó suốt của hẳn thân.
Đúng không?
Hệ sân là sân cả sân thân cùng với sân. Hệ tham ấy là cả thân cùng tham. Cho nên nó cái tưởng gọi. Tức là cái này là thiền nãy trường thôi. Gọi là dung thông vọng tưởng. Tức là tưởng ấm. Nó tưởng ấm.
Số 4. Chuyển hóa không dừng, thầm thầm rời đổi. Thay đổi không được mà mình không biết, mà bản thân mình không biết. Cái gì cần nói rằng là rõ ràng là
mỗi ở nơi ông nó đang chuyển, mà ông lại không biết gì để nói đến cái sự chuyển biến này cả. Bởi vì không biết gì cho nên gọi là u ẩn.
Số 5. Thể tính
tự vọng hư vô. Nhưng mà nó là tinh tưởng. Làm sao đây lại gọi nó là tinh tưởng mà không gọi bảo nó là vọng tưởng? Cái thứ năm này phải gọi là tinh tưởng. Bốn cái trên đó là vọng, còn cái này lại là tinh tưởng. Thì nó có thể chất. Cái vọng ấy, nó minh ký ức chì những cái hư vọng. Nhưng mà thể của nó chính là cái tánh Phật của mình. Thế mình mê thì gọi là thức. Thế mình tỉnh ra thì gọi là Như Lai Tạng, gọi là tánh Phật. Thế thì cho nên gọi là tinh tưởng, nghĩa là nó có cái phần tinh túy. Nhưng mà nó lại lạc về đường vọng, về đường tưởng. Cho nên đây không gọi là vọng, mà gọi là tinh, tinh tưởng. Thế nhưng mà vọng tưởng hư vô là đầu đuôi như sao?
Vọng tưởng hư vô, những cái hay ký ức của mình mà mình ghi minh ký kỳ bất kỳ thì thực ra thì nó vẫn là vọng tưởng.
Thành ra mình có bị phủ một cái màng lưới hư vọng. Xin đọc tiếp.
Thêm nhỏ. Đây là cái này là nói là năm ấm hư vọng đó. Bây giờ biên giới năm ấm. Đọc thầy là còn như ông A Nan nó hỏi là cái sự tiêu trừ của năm ấm nó lần lượt hay là nó một lần
nữa hạn của nó.
Đây là trả lời giới hạn đấy. Cái câu C này là trả lời về biên giới giới hạn.
Nó cũng thuộc về một trong bảy đại đất nước gió lửa hư không. Em chính cái hư không cũng là một đại.
Bảy đại. Trong đấy tất cả cái đại của sắc ấm là nằm của sắc hư không.
Thế còn thọ ấm thì xúc và ly là biên giới của thọ ấm. Thế thì tại mình xúc cho nên mình thọ, chứ làm sao mình ly mà lại cũng là biên giới của thọ ấm. Bởi vì nếu mà không có ly thì đâu có chữ xúc. Tại có lìa mới nói có mới có chữ xúc. Thành ra hai cái nó là đối đãi với nhau, nó không rời nhau.
Nhớ và quên là biên giới của trường ấm. Nhớ tức là không quên, quên
nó phải dựa nhau mà nó có
sanh và diệt là biên giới của hành nhấm, trạng và hợp trạng, trạng và hợp trạng là biên giới của thức ấm.
Trạng tức là chừng lặng, hợp trạng là trở về cái chừng lặng. Thì cũng như là đọc mới tỉnh. Xin đọc tiếp.
Năm ấm vốn thứ lớp sanh khởi. Năm ấm vốn thứ lớp sanh khởi. Sanh nhân thức ấm mà có. Nay diệt là từ sắc ấm mà trừ. Lý thì ngộ liền, nhưng sự là theo thứ lớp mà giải.
Như là trên mình vừa mới học về cái chỗ ngũ âm ma, cho nên các vị phản văn giải năm ấm, để giải xong được cái sắc thì cái thọ mới hiện lên, rồi giải xong cái thọ thì cái tưởng mới hiện lên. Đó. Mà thứ lớp là giải cái sắc trước,
sắc thọ tưởng hành,
bởi vì khi mà thành lúc đầu là cái Như Lai tạng nó mê, cho nên là gọi là thức. Thế rồi từ cái thức ấy, nó mới động, nó vọng động thành ra mới tức là có cái hành và vọng động. Thế rồi vì có cái hành rồi mới khởi cái tưởng, tư tưởng để mà phân biệt. Thế khi có cái tư tưởng phân biệt thì mới có cái sự lãnh thọ. Mà khi lãnh thọ rồi mới nhận định là, rồi chia ra sắc trong sắc ngoài. Thế cho nên khi thành thì năm âm là thứ lớp.
Cho con thưa cái chú trạng và hợp trạng đó là biên giới của thức ấm. Thì vậy nghĩa là bây giờ cái người này tu ta phá thức hành ấm rồi, ta trở về thức ấm. Bây giờ ta phá cái thức ấm nữa thì khi mà người ta tu người ta trở về cái thức ấm đó thì thức đó là loại là người ta hợp trạng rồi, gọi ta là hợp trạng. Đến khi mà người ta phá xong thức ấm nữa là người ta về Như Lai tạng.
Phá xong ấy thì mới thật là hợp trạng, chứ còn ấy thì chưa thật là trạng. Bởi vì chính cái thức ấm nó là chuyển động, nhưng chỉ có cái điều là nó hết sức vi tế, không biết thôi.
Như vậy thì đã nói biên giới của nó phải là cái động, nó cái hợp trạng, nó phải gọi là trạng, nó hợp trạng.
Thì đang động nhiều mà trở về cái định động ít. Thế thì là khi hoàn toàn hết động thì là được cái thức ấm, thì là phá xong cái thức ấm.
Khi hết động tức là gọi là trạng hay là gọi là hợp trạng.
Thì đấy lúc bây giờ là nghĩa là xong. Thì cái hết động nó thì là chạm đấy.
Yeah. Yeah.
Còn bây giờ sửa soạn thì mình hết động thì gọi là hợp chạm. Thế mà đến cái khi mà mình đã hợp chạm rồi, mà mình tới được cái chạm, mà mình còn thấy là chạm, thì tức là chưa thật. Thì cũng như nói là thức ngủ đó. Tới vì cái chạm nó tức là tới cái định, hoàn toàn cái định. Hợp chạm là mình bây giờ mình bắt đầu mình phá cái thức ấm, mà mình phá cho đến khi mình thành chạm thật sự thì nó cũng vẫn cùng một nghĩa với chữ sắc không, chữ xúc ly thôi. Thì có cái điều ở đây người ta để đáng lẽ để chữ hợp chạm ở trước, để chữ chạm ở sau. Bây giờ ở đây người ta để chữ chạm trước thôi.
Không, con thắc mắc là chữ chạm với hợp chạm này hai cái đều nói về cái thức ấm của mình hết.
Ừ. Thì bây giờ cái thức ấm là cái động, bây giờ nó trở về cái tánh Phật là cái tĩnh. Thế cho nên là nó phải hết cả động mà hết cả tĩnh thì mới thật là được là xong cái thức ấm. Cũng cùng một nghĩa là chữ xúc ly sắc không ở trên. Ông nói về năm ấm, ông phải thông suốt là năm ấm này nó hoàn toàn vọng tưởng. Mà năm ấm là cái gì? nghĩa là thân tâm và cảnh của mình, cả cái cuộc đời của mình, thì ông phải thông suốt nó toàn là vọng tưởng. Để đời mặt pháp ông chỉ cho người ta, để cho người tu hành biết nó là hư vọng, tự sanh nhàm chán, thì không có luyến tiếc ba cõi này nữa. Chứ bây giờ bảo cầu vãng sanh với nhiều người còn cứ bảo nói thế sai, vãng sanh là cõi Phật xa quá, đi làm sao được. Có nhiều người cũng bác cái thuyết vãng sanh, bởi vì hãy còn luyến tiếc ba cõi. Không biết thầy nói chị em nhận gì không? Hiểu cái gì không? Chúng ta có nhận hiểu gì thầy nói gì không? Thế đấy, thế cho nên nhiều người bây giờ chủ trương rằng cứ tu ở thế gian này không cần phải vãng sanh, cứ tu ở thế gian này không cần phải về cõi Phật. Thế mà sở dĩ nói cứ ở đây thì là bởi vì còn luyến tiếc ba cái cõi này. Ba cõi là cõi nào? Cõi mình đang ngồi đây này là cõi gọi là dục giới. Rồi trên trời kia gọi là sắc giới, nó vô sắc giới. Thế gọi là ba cõi. Thì bởi vì còn luyến tiếc ba cõi cho nên không có muốn đi chỗ khác. Thế đây Phật mới phải bảo ông A Nan, tức là dặn chúng mình là phải thông suốt được chính cái năm ấm của mình, đó là vọng tưởng. Là chánh báo mà còn là vọng tưởng thì y báo là cũng là cái hư vọng. Phải đừng luyến tiếc, biết có cái niết bàn, biết có cái tánh bồ đề ở khắp mười phương, thường trụ ở khắp mười phương, thì không có sợ nữa. Buông bỏ cái thân này ba cõi, không có tiếc. Xin đọc tiếp lưu thông.
Chính là thầy không thầy mình tạm thêm một chí là cái chỗ ba cõi, tại sao mà nó gọi là trời này nó là sắc giới, là vô sắc giới.
Chúng mình ở đây gọi là dục giới, tức là cái cảnh giới của cái bọn chúng sinh, nó còn có những cái đam mê, cho nên gọi là cõi dục. Thế rồi bây giờ mình tu thiền định, tiêu những cái tham sân si của mình, nó nhẹ đi, khi nào nó thanh tịnh thế thì lên đến cõi sắc giới. Thì tuy thì cái cõi sắc giới thì nó nhẹ, nó không có cái lòng dục, cái sự đam mê như là chúng sinh ở dưới, nhưng mà vẫn còn có sắc thân. Thế còn lên đến cõi vô sắc giới thì các vị đó thấy được không hết, bỏ được cả thân. Tuy rằng bỏ được cái thân bằng sắc chất, nó không có sắc chất, nhưng mà cái thức ấm nó vẫn còn, thì vẫn ở trong rừng mê. Cho nên gọi ba cõi này là cái cảnh giới của những người mê.
Bốn là lưu thông, một là dục phước của tiêu tội,
đủ hết các tội, cả bốn trọng, cả mười ba la di. Bốn trọng tức là bốn cái giới nặng nhất của tỳ kheo, mà mười ba la di là mười cái giới nặng nhất của Bồ Tát. Này, thế bây giờ cái người này đã tạo đủ các thứ như thế, cho nên cái quả báo dây lát là phải và địa ngục a tỳ tức là vô gián đấy. Mà vào hết cái địa ngục ở cái phương này, rồi đến khi cái địa ngục ấy nó nát, nó hỏng đi ấy, lại sang cái địa ngục khác. Cứ như thế mà chịu tội khắp các địa ngục ở mười phương.
Nếu phạm tội như thế rồi, nếu người đó khởi một việc giam pháp môn này, khai thị cho người khác, cho người kia học trong ngày mặt pháp, thì tội chướng liền được tiêu diệt.
Thế, cho nên là chịu khó học kinh Lăng Nghiêm, tu kinh Lăng Nghiêm coi như sám hối, tội chướng liền tiêu diệt. Chẳng những là hết tội mà lại còn được cái gì nữa?
Còn bây giờ cõi nào là cõi an lạc,
ở đây đang hết tội, không phải vào địa ngục mà đã được vãng sanh về cõi Phật A Di Đà.
Như vậy là so với cái người mà cúng dường nhiều trên kia thì cái phước của người này,
thế mà bây giờ đã được vãng sanh được cực lạc mà lại còn được phước nữa, mà cái phước ấy thì cái người mà cúng dường ở trên này ấy, không có thể sánh được. Mà cái người cúng cái phước của người cúng dường như thế nào nhỉ? Thì ông này ông đem bảy báu, mình cho người nghèo một chén cơm, hai chén cơm đã là quý. Mà đằng này ông ấy lại cúng dường, ông ấy cho bằng bảy báu. Mà bảy báu không phải chỉ có một chén, hai chén, mà khắp mười phương hư không. À, toàn bảy báu đem, mà không thể cho cái người bạc đức mà cúng Phật. Mà cũng không phải cúng một ông Phật, mà cúng vi trần chư Phật. Mà khi cúng ấy, cái tâm ấy không phải là cái tâm lỏng lẻo, mà là một cái tâm không sao lãng. Thế là phần của cúng cũng tuyệt vời, cái tâm cũng tuyệt vời, cái người nhận cúng cho mình là phước điền là ông Phật thì cũng là nhận nhất thế cả. Đây là bây giờ cái vị này người ta được cái phước như thế. Mà đây trước khi nói thì Phật lại còn dặn dò rằng thì là chư Phật Như Lai không có nói dối đâu. À, tin đi, biết là thế nào mình không tin.
Khó tin nổi.
Ngài biết là chúng mình không tin nên Ngài phải dặn trước. À, ta không có nói lao đâu. Thế cho nên chúng sanh mà tụng kinh này, trì chú này, công đức ta nói cùng kiếp không hết. Còn vị nào mà như giáo tu hành ấy, thì cái vị ấy cứ thế mà phải thành Phật thôi. Thế cho nên chúng ta nếu có duyên thì giảng nói, mà nếu không có duyên ấy, thì cứ chịu khó tụng kinh và trì cái chú này thì để mà nó tiêu tội dần dần đi, rồi dần dần nó thành phước, rồi dần dần nó thành công đức giải thoát. Học thật kỹ chứ, con phải học thật kỹ, con phải nắm, con phải có thì con mới cho người ta được.
Mà con khởi mà con không có đi giảng
thì con bây giờ con phải đi học đi đã. Chứ thế đi học đi, có hiểu có biết thì mới đi giảng chứ.
Thầy Lý Giác Tánh nói ở đây nhờ, nếu người đó chỉ khởi một niệm thôi mà đem pháp môn này cho công đức đã như thế, nhưng hồi chỉ còn là đi giảng.
Chưa phải làm thật.
Dạ, chỉ mới khởi niệm thôi mà thầy. Thế nên ngày nào
nói
cũng phát nguyện hết để cho nó lại.
À, khởi cái niệm thôi, đúng rồi.
Dạ.
À, nghĩa là cứ ta cứ phát nguyện thôi cũng đã được cái phước này rồi.
Dạ.
À, thế nhưng mà phải nguyện thật chứ không phải nguyện đánh lừa Phật. Nguyện thật sự, mà đã nguyện thật sự thì mình có đi học thật rồi mình sẽ làm thật. Chứ còn trong cái lúc nguyện là mình chỉ cầu để lấy phước thế này thôi, thế để đánh lừa Phật. Đáp nhau đi đâu đây? Thật lòng mình muốn, chứ không phải là mình vì cầu phước rồi mình nói dối Phật thì học. À, mình thật lòng mình muốn đem cái pháp môn này cho mọi người. Thế thì trước hết mình phải học cho đến nơi đến chốn. Cái người nào mà đã thật lòng phát nguyện ấy, thì dĩ nhiên là ngày đêm người ta hướng về cái nguyện đó, ta phải làm cho tròn. Ừ. Còn ở đây là chỉ nghe cái phước đức nhiều quá là mình ham. À, thế rồi thì đánh lừa Phật thì cái đó dày dạ.
Về mà con cho hai em nó tập giảng là nhá.
Ờ, Minh An hoan hỷ đọc tiếp. Thế bây giờ cái bài này là mới cần gỡ giải năm ấm. Ừ.
Thâm này là thâm sâu.
Ờ, thâm sâu. Bởi vì cái việc tu thành hay là hỏng chính là ở cái chỗ ma nó phá hay không. Thế cho nên mới động cái lòng từ của Phật. Không ai hỏi mà Phật tự nói.
Đặc biệt Phật gọi hàng hữu học lắng nghe, vì vô học đã phá xong bốn ấm. Cũng lại Đức Phật quang minh cái
che mình, năm cái ấm nó che ám bọn mình.
thì vì cái năm ấm này nó che ám cho nên thành ra bị mê muội.
Tức là mình cũng như, mình với ma như nên nhau, ma đồng nghiệp với nhau cả.
Cho nên ma thấy mà nhiễu phá, vì vậy mà ma mới thấy được và phá quấy mình. Chân vọng nếu không tương quan,
rung động như ở trên Phật đã nói, cái rung động cho đến nỗi cung điện của bọn ma này đổ vỡ mà. Thế cho nên ma người ta mới sợ hãi. Mà vì thế cho nên người ta cứ nhà người tu, mà người ta phá để cho đừng tu được nữa, để ở lại với người ta cho nó bình an. Cần đọc tiếp.
Mười phương Phật, mười phương ma, cũng như tất cả chúng ta.
Cái bọn ma thì lại thành phân cách, thế cho nên họ phá. Cần đọc tiếp. Bảo tại tại cái đất này nó hình con rồng, cho nên bây giờ con rồng nó cựa mình thì động. Nhiều khi là trong gia đình cãi nhau đó, cũng đổ tại cái con rồng hay là tại con cá. Tại cái đất của mình nó động.
Hay âm dương thất độ. Đây hay nói là
chúng ta đấy, bọn phàm phu chúng mình mà có thấy nhà cửa bị động thì đổ cho âm dương thất độ, đổ cho ông thần ông cửa mình. Là bởi vì mình mờ mịt, mình không biết.
Nhưng mà các thiên ma thì đã có thần thông, biết ngay cái nguyên do ở đâu để thành ra mới vào đến để phá cái thiền định,
phá cái vị, tu đó.
Người ngộ ma chẳng tổn thương được, nếu mà cái người đó mà biết được rằng là đó là chẳng qua do thiên ma phá thì họ không làm gì cả. Vì khi mà con đã vào đến nhà mình
thì mình phải là chủ chứ. Đó. Cho nên mình là chủ, mình cứ sống với cái tánh Phật của mình. Đó. Mình cứ sống với cái tánh Phật của mình bình tĩnh, mình là chủ nhân. Còn họ đứng ở ngoài, họ muốn hiện ra ba đầu sáu tay, họ muốn hiện cái chuyện gì thì họ hiện. Mình cứ bình tĩnh, đừng bận lòng đến họ, mặc cho họ muốn họ hiện ra cái gì cũng được. Thế thì mình là chủ, mà họ là khách, chán cho họ đi. Còn nếu lúc bây giờ ấy mà mình nao núng, nếu lúc bây giờ ấy mà nếu họ hiện ra cái gì thì mình sợ hãi, hoặc là mình mừng quá, hoặc là mình giận, hoặc là mình ghét, nghĩa là cái tâm của mình động. Thế là mình đi theo với khách rồi. Đã. Mình theo với họ, mình sợ là mình chuyển theo họ. Yêu ghét, mừng giận, thương lo, buồn tủi thì đều là theo khách hết. Thế lúc bây giờ mình theo họ thì dĩ nhiên họ lôi mình đi. Cho nên mình là chủ, họ là khách. Bây giờ, ngay bây giờ thì con cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà mình quay về nương tựa thật sự là ông Phật A Di Đà, Ngài ở ngay cái tánh quang, tánh giác của chính mình. Đấy. Mình quay về thương nương tựa thật sự, mình cứ bình tĩnh chứ không, mình là chủ nhân. Thế thì đừng đi theo những các cái cảnh bên ngoài, đừng chuyển động. Nếu mình chuyển theo họ là họ lôi đi thật sự. Thế thì mình là chủ, họ là khách. Đấy. Chính họ sợ mà ta an. Nếu mà mình bình tĩnh, mình yên ổn, bởi con họ thì hãy còn lo đến cái chuyện mà đi phá người khác, là chính là họ là những người đem tâm ra ngoài, họ sống với khách trần phiền não, cho nên chính họ sợ, họ không phá được mình họ cũng tức. Thế nhưng mà đấy thì là việc của họ, còn mình cứ an ổn này, thì chính mình bình an, không có chuyện gì, nếu mà mình tin chắc ở cái tánh Phật của mình. Vì thế tôi cứ dặn các chị em ở trong chùa mỗi ngày phải quán bất tịnh để chán cái thân này. Bởi vì cái mà họ nắm được mình nhiều nhất đấy là ở cái chỗ mình yêu tiếc cái thân. Thế họ cứ phá hoại cái thân này là mình, cái tâm mình nó bị động. Thế cho nên mình phải coi thường cái thân này đi, thì bình tĩnh mặc chuyện gì xảy ra không bận lòng. Mà muốn coi thường được ấy, thì phải quán bất tịnh hàng ngày. Mỗi ngày phải quán, chứ không ngày nào mà bỏ ấy, thì là cái ngày ấy là thấy ngay cái tham sân si mạn nghi tà kiến của mình nó nổi ngay lên. Cho nên theo cái kinh nghiệm của bản thân tôi là mỗi ngày phải có một giờ, quán cho nó tỉnh ra thì mới bình tĩnh thản nhiên được.
Nhưng mà khi quán nó tỉnh như vậy là cái bầu không khí
đã có tu là có rung động, nhưng mà mặc họ, mình hẳn cứ biết lo hẳn lo tu đấy chứ. Còn bây giờ lại mình lại sợ ma nó phá mình, là mình cứ đầu hàng trước, mình làm ma theo họ đi, thế đó là thì nguy rồi. Xin tiếp.
Duy trì
vô lý, tức là soi về cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình, nghĩa là cái chữ A-di-đà Phật. Chiếu lý, thế rồi mình cứ thế xoay về cái chữ A-di-đà Phật đó, mà mình giữ, cứ thế mình giữ, gọi là chính mình được chánh niệm. Thế thật đấy, cứ như vậy, đừng đoái hết thảy. Họ muốn mọc ba đầu sáu tay, họ muốn hiện cái gì việc của họ, không đoái. Họ thứ nhất là họ hiện cái ông Phật, rồi họ hiện tòa sen, thì mình đừng bận lòng. Bởi vì nếu mình thật là Phật, nếu mình thật xứng đáng để ngồi tòa sen thì thế nào mình cũng ngồi, chẳng cần phải đợi cái hoa sen nó hiện trước mặt mới có tòa sen. Cho nên có hiện cảnh gì đừng nao núng, hay các vị tu tịnh độ hay dễ bị mắc cái này. Thì đấy, ma họ cứ thế, cứ cái chỗ nào mà mình thích là họ lợi dụng cái chỗ thích của mình để họ phá. Mình thích tòa sen, họ hiện tòa sen lên cho mà ngồi, nhưng mà ngồi lên cái là họ kéo đi. Tức là cái tâm của mình nó phải mừng, phải chuyển động rồi, thế là bị họ xoay. Cho nên thấy Phật, thấy Đức Quán Thế Âm hiện lên cứ bình tĩnh. Nếu thật là Đức Quán Thế Âm thì Ngài vẫn đứng đấy, không phải đợi mình phải háo hức. Ngài cứ bình tĩnh, giữ cái tâm an ổn. Thế cho nên cái này khó chứ không phải dễ, nói thế thôi chứ làm thì là rất khó. Cho nên phải tập hàng ngày, ngay trong đời sống hàng ngày của mình, đối với chị em hàng ngày, cái này mình phải tập cái việc này. Ai người ta nói gì cũng được, ai người ta làm gì cũng được, mình cứ lo cái đường của mình ở đây là chiếu lý chánh niệm. Mà thứ nhất ý, là đừng quấy mọi người, đừng phá rối mọi người, bởi vì mình phiền, làm phiền nhọc người ta hay tổn đức lắm. Ở trong chùa có một cái phương pháp, cái tội coi như là cái tội mà nặng nhất, gọi là tội bị chặt đầu vứt đi thì không kể cái gì rồi, đã gọi là vứt đi đấy, khỏi bàn chuyện. Còn cái tội nặng nhất của tỳ kheo mới tỳ kheo ni đấy, cái tội nặng nhất ở trong chùa, nặng nghĩa là không có tội nào nặng bằng cái tội nặng nhất. Thế mà cái cách để sám hối chỉ có một cách là Phật bắt cái vị đó, có cái cô đó 15 ngày phải làm sao cho vui lòng được tất cả trẻ em ở trong chúng, gạch chịu khó làm gì, làm tất cả mọi việc, tùy con trong chùa có việc gì thì làm, nghĩa là tùy cơ, nhưng mà miễn là làm sao cho vui lòng cả chùa. Thì chỉ cần 15 ngày mà làm vui lòng hết cả chùa như thế là cái tội diệt được. Đấy cái cách sám hối. Thế cho nên chúng ta làm cho mọi người, người ta phiền nhập mình là một cái tổn đức lớn lắm. Đấy, như nhà chùa, cái phương pháp để sám hối cái tội nặng nhất không có cách nào khác cả, thì chỉ có Phật dạy cái cách là 15 ngày cái cô mà phạm cái tội đó phải làm thế nào cho cả chùa vui lòng thì thôi. Cái pháp đó gọi là ý hỷ, làm cho tâm ý mọi người, người ta vui. Thế cho nên đấy, nhà chùa thì như thế, thì người tại gia cũng vậy. Nếu mà quý vị ở trong gia đình, để cho trên dưới, trong ngoài, trong gia đình, dù là nó là con cháu mình, nhưng mà cũng là một hữu tình, mà mình cứ để cho trong gia quyến tiền phiền muộn. Nhiều khi là mình có những cái mình thật hay, mình bắt người ta phải theo mình, mình muốn cho người ta theo cái hay của mình, bởi vì mình thấy được cái hay, nhưng mà người ta chưa nổi, cái khả năng người ta còn kém, mà mình bắt người ta theo mình rồi người ta không nổi, đã chẳng với được tới, mà trong lòng người ta lại buồn phiền khổ nặng. thì như thế mình cũng tổn đức, chứ không phải là công đức. Mình phải có cái phương pháp. Cho nên hôm vừa rồi chúng mình học đó, có thật thì như thế mình cũng tổn đức, chứ không phải là công đức. Mình phải có cái phương pháp. Cho nên hôm vừa rồi chúng mình học đó, có thật trí và có quyền trí. Thật trí tức là cái trí tuệ thật, có những cái phương pháp tu thẳng để giác tỉnh. Còn quyền trí, quyền nghĩa là tạo, mình phải có những cái phương tiện. Ví dụ như cái đứa trẻ nó còn bé quá, nó chưa đủ khả năng để nó hiểu những triết lý của nhà Phật, thế thì mình là có khi phải dùng bánh, có khi dùng kẹo, có khi dùng lời ngon ngọt để dỗ. Tuy những cái là cái hư vọng, nhưng mà nó khiến cho cái đứa trẻ biết lễ Phật, biết nghe theo đạo Phật, tin theo đạo Phật. Thế cho nên những cái phương pháp mà để khiến cho người ta vào được đạo, cái đó gọi là quyền trí, nghĩa là cái trí tuệ biết tùy cơ, tùy duyên, tùy hoàn cảnh đó, mà giúp, miễn là cái lòng mình chân thật mong cho người ta cái hay, chứ đừng áp bức bắt buộc người ta phải theo mình. Thì nó tiếng Việt Nam mình cứ gọi là độc tài. Mình cứ có cái tự hồ như mình phải, rồi là mình bắt hết cả mọi người phải như mình. Nhưng mà người ta chưa kịp, người ta còn chậm chạp. Thế đấy, thế bây giờ chúng ta trong cái việc hoằng dương Phật Pháp, thì chúng ta điểm thứ nhất là mình phải có thật trí để mình dạy mình. Thế nhưng mà đối với những người ở xung quanh, mình đừng có để cho người ta mất lòng, đừng để tổn đức, đừng để cho người ta khổ não, để chúng ta cố gắng. Thế thì như ban nãy Phanh nó muốn đem bộ Lan Yên đi hoằng dương, chứ không phải là cứ mím môi mím lợi nắm cổ đứa em bắt phải ngồi đây bắt nó phải thầy học Lan Yên mà mình phải tùy cơ. Chúng ta đang đọc tiếp hả?
Người trước
cái tâm mình nó phẳng lặng, như bạn ấy nói chạm với lại hợp chạm. Thế mình cứ hợp chạm mãi, dần dần đến cái lúc cái tâm mình nó dừng lại, nó không khởi niệm nữa. Thì lúc bây giờ mới thật là mình trở về cái tánh của mình đấy. Còn bây giờ cái tâm mình nó cứ từng làn sóng, nó cứ khởi niệm này niệm kia, đó là mình vọng động. Cái vị này ấy, mà nếu mà tu thật sự thì nhất định sẽ đi đến niệm tận, nghĩa là trở về niệm tận. Cái lúc mà niệm tận ấy là cái thức ấm nó dừng, tức là cả năm ấm nó dừng lại.
Thầy, khi mà niệm tận mà là khi mà mình không niệm nữa, nhưng mà tai mình lại không nghe cái câu niệm tận, cái tiếng niệm tận, như vậy có thể
đấy,
là niệm tận thì,
tự mình thì nó chưa tận đâu. Bây giờ mình còn buông cái máy ra một cái ấy, thì nó lại khởi niệm lên, là bởi vì cái vọng động của mình nó quen cái thói rồi. Nhưng mà con cứ niệm thật, niệm đến nhất tâm bất loạn, ở đây là lời các tổ, niệm đến nhất tâm bất loạn thì nhất định từ cái niệm nó tự nhiên nó thành vô niệm, tâm nó sẽ tự dừng lại. Khi ấy mình được cái gọi là niệm Phật tam muội. Tất cả những người tu đều nguyện rằng tu hành để mà sau này trên đền bốn ân dưới cứu khổ muôn loài, chính là chẳng ở đấy.
Dạ, mà trong khi mình gọi nguyện như thế thì người ta họ còn cũng không để đòi.
Thì thấy không biết, cái là tùy người ta để hỏi thấy. Tùy cái người ấy.
Con bảo cho tánh tu đạo tu thằng băng đưa thầy kêu nó thích hồn chứ.
Hồn niệm Phật, cam đoan là cái pháp của Đức Đại Thế Chí với của Đức Quán Thế Âm là một chứ không hai. Nhưng mà các cô phải học kỹ cái bộ Lăng Nghiêm này. Thì ấy, cái nghĩa chữ Nam Mô A Di Đà Phật là ở cái bộ Lăng Nghiêm này giải nghĩa rõ ràng. Các cô cứ như bộ Lăng Nghiêm này các cô theo.
Con thấy con cảnh mất thầy là bữa mới học qua thầy Phật Quang Âm Mẫn Trần Nguyên tu ở Tạnh Nghe thì thấy hứng khởi là dễ tu.
Thì cứ thích ai đua.
Dạ, đến sau ra tới là cứ học qua bảy năm từng mấy phòng và là 12 thủ là tới năm ẩm là cũng như sợ không sợ.
Lại thôi lại muốn tu.
Dạ, tánh tu đặng chứ thích giáo quyền.
Thôi đừng mất thì ra, thôi xin tiếp.
Tánh nghe không á. Vì vậy mà là khi những cái cảnh động tĩnh này á, không thể rời đổi được cái tánh nghe của mình.
Đó, thì như thế nào? Con cho thí dụ.
Bây giờ
con ngồi con tu cái tánh nghe, con đang nghe cái tánh nghe của con. Thì thế nào?
Thì là coi như là khi mà bất kỳ những cái vọng động nó hiện
ai,
ra thì
ai người ta gọi, rồi người ta gọi ui rồi ơi, ở nhà cháu nó trúng số độc đắc. cháu nó làm ăn nó giàu lắm, nó trúng số độc đắc. Tôi nói cái chúng số độc đắc nó không lay động, nó giải đổ ống sông đổ xuống biển. Cháu nó ở nhà nó vừa bị tông xe, thế chú đang ngồi phản văn thì sao? Dạ. Đấy, cảnh động tĩnh không thể đổi rời tánh nghe. Thì cái chuyện tông xe với các thứ người ta ngồi người ta kể lể, thì cái ấy nó có động gì đến mình được không? Đấy, nếu mà mình bình tĩnh, mình cứ việc nghe cái tánh nghe, thì cái âm thanh ấy nó không có nhảy vào, nó kéo mình ra được. Cho nên cái cảnh bên ngoài âm thanh gì chỉ tại cái tâm mình tự rung động, chứ còn cái âm thanh ấy nó không làm gì được mình. Nói với mình nó là khách, mình là chủ. Cho nên cái âm thanh nó không đổi rời được tánh nghe, mà tánh nghe nó không can. Thế lại cũng không can gì đến cái ý thức. Đó, trong lúc ở bên ngoài kia thì người ta réo, người ta vào cái cháu A nó đang bị tông xe. Thế rồi ngay cái lúc giờ cái vô minh cái tập khí vô minh của mình là lúc bây giờ cái sợ hãi lo lắng nó cứ thế nó bồng bồng nó khởi lên. Nhưng mà nếu mình cứ yên chuyên chú vào cái nghe thì cái những cái tập khí nó bồng bột nó khởi lên, mình thấy nó lo lắng sợ hãi chuyện này chuyện kia, mà mình cứ nhất định mình ngồi yên, mình bình tĩnh thì những cái lo lắng, những cái sợ hãi, những cái thứ dần dần nó tự lắng đi, chứ nó không can thiệp gì đến cái tai nghe của mình cả. Thôi mình cứ nói cho nó dễ hiểu là đang nghe cái chữ Nam Mô A Di Đà thì nó dễ hiểu hơn là cái nói cái nghe cái tai nghe. Đấy, mình cứ lắng nghe chữ Nam Mô A Di Đà Phật.
Nhưng mà nếu mà mình làm như vậy có thể
chú nói chuyện về cái lý luận đó là chuyện khác. Ở đây đang nói về cái việc mình nhận định xem cái tánh nghe của mình nó có liên quan đến những cái này không. Đấy, đây là mình đang tìm hiểu cái sự thật. Còn cái chuyện của chú thì cái lý luận của chú nó lại thì khác. Đấy. Tu mà còn nếu mà chú đã quyết định chú thành Phật mà chú còn sợ thiên hạ người ta nói thì nhất định là chú không thành đâu. Đấy. Thế còn quản ngại là không được. Nhưng mà mình phải học thật kỹ và mình nhận được tánh thật sự và mình thành thật về cái tu, chứ không phải là càn bướng bừa bãi, mà đây là thành thật. Thế thì bây giờ đây là đang học, đang nhận định đi để thấy rằng cái tánh nghe của mình nó không liên quan đến cái âm thanh, mà nó cũng không liên quan đến những cái tập khí vô minh của mình. Thế thì mình sống với nó mình mới được độc lập. Đấy, cái ý thức nhớ quên không bận đến cái tánh nghe, cái chỗ này chú nhận được, chú có tin là thật không?
Dạ.
Đấy. Chú nói tiếp.
Dù ý thức hốt khởi nhớ cảnh, tánh nghe như gương sáng, cảnh như bóng hiện rồi tan. Gương vẫn bất động.
Dạ.
Đây là...
Đấy, cái gương, cái tánh nghe mình vẫn bất động. Cái ý thức này nó hốt hoài, đó là những cái vọng tập vô minh, nó sợ hãi, nó lo lắng, nó buồn phiền, hay là nó xấu hổ, sợ người ta nói. Đấy. Tất cả những cái là vọng tập, cái tập khí của cái vô minh, nghĩa là cái ngã ái, ngã chấp của mình nó từ lâu nó có cái tập khí đó. Thành ra bây giờ mình không muốn mà nó cứ khởi lên. Thế nhưng mà mình bây giờ cái người tu hãy nhận thấy là cái tánh nghe thực sự nó không bận đến cái này. Nếu mình cứ chuyên nghe cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật thì những cái sợ hãi là một lúc là nó tan đi. Những các cái vọng, cái gọi là cái tập khí vô minh, những khổ vui, thương giận, yêu ghét, những cái tự tan, nó không dính gì đến cái tánh nghe của mình cả. Cho nên cái gương là cái tánh nghe vẫn bất động. Thế nếu cái vị nào mà tu được tới cái trình độ này thì gọi là nhà thiền ta gọi là đã thành một phiến. Đã đây là đập cái tâm của mình, luyện cái tâm của mình, như là cái người thợ vàng mà người ta lật, người ta đập đó, cái miếng vàng ta luyện cho nó thành một miếng, một phiến. Thì bây giờ mình đã luyện được cái tâm của mình, nó thành một phiến. Còn bây giờ chúng mình cứ chốc lại mừng, chốc lại giận, chốc lại buồn, chốc lại thương, chốc lại lo, thì cái tâm của mình nó nát như cám. Còn đây là nó thành một phiến. Đấy, chỗ này gọi là tiêu niệm, chỗ này gọi là định tuệ cân phân. Tức là nhà chùa nhà mình là nhất tâm bất loạn rồi đấy. Một phiến trước ta tiếp. Biến là sáng của lửa, đâu phải sáng của mình. Thật ra là chúng mình là vô minh, nghĩa là không có sáng, vô là không. Cái sáng mình đang thấy đây là mượn của lửa, chứ chính mình là đen xì.
Trong nhà tuy có đèn, nhưng ngoài nhà là vô biên đen ngòm. Tức là nói là
thì nhà mình vẫn có đèn, chú vẫn có cái tánh biết của chú đó. Tuy rằng chung quanh mình đen ngòm, nhưng mình vẫn có cái tánh biết, cái tánh ấy là tánh sáng. Nhưng mà mình cái khả năng của mình, cái đèn nó cứ ở trong nhà chứ chung quanh vẫn đen ngòm. Mình tuy có cái tánh rác mà hóa ra vẫn tối om.
Người tu không đoái hiện cảnh trước mắt. Tức là nếu mà cái người tu phản văn này thì không nên để ý đến cái hiện cảnh trước mắt này, mà chỉ chuyên chú vào cái lắng nghe của mình thôi. Thì cái định này sẽ được thành tựu và áp như
lắm đấy. Lúc nghĩa là đến khi chú vào cái này, chú mới nhận được cái tánh Phật của chú, nó là cái mắt sáng. Nhưng mà cái chung quanh của chú nó vẫn đại u tối. Chứ còn bây giờ này chú đâu có biết là sáng với tối gì đâu. Bây giờ thì chú chưa có mắt sáng, bởi vì chú vẫn sống với vô minh, chú đã có mắt sáng đâu. Để vào được cái định này mới có mắt sáng. Nghĩa là nhận được cái tánh bồ đề của mình, nhận được cái tánh nghe thật sự của mình, sống với cái ấy, sống với cái căn bản bồ đề, thì lúc bây giờ mới gọi là người có mắt sáng. Thế tuy là mình có mắt sáng nhưng mà vẫn còn ở trong đại u tối. Nhưng mà dù sao mình đã có mắt. Còn bọn chúng mình bây giờ đã có mắt sáng chưa? Bây giờ mình đang sống với cái vô minh mà, mình sống với cái căn bản sanh tử, làm sao mà gọi là có mắt sáng được? Tuy rằng vẫn có mà không dùng đến. Tuy là vẫn có mà lại cứ đi theo ma chứ không chịu sống với Phật.
Long tiêu thổi tắt đèn phát minh.
Cái lúc bây giờ cái ông Long Tiêu với cái ông Đức Sơn này chắc trong chúng nhớ chuyện như gì. Nhớ rằng có cái bà già Điểm Tâm đó. Cái bà già bán bánh Điểm Tâm đó. Mình cần kể để cho vui một tí. Cái nào là cái bà già bán bánh Điểm Tâm.
Thế là thầy con nhớ được là hàng ngày
cái ông Đức Sơn này dạ. Ông Đức Sơn này dạ, ông làm gì
dạ, hai ngày đã rành cái bộ kinh Kim Cang lắm.
Ngài học giỏi lắm, ngài chú thích, ngài học, ngài biên, ngài chép được một túi thế giờ ngài làm gì?
Còn
ngài Long Tiêu này thì ngài ở trên cái núi đó, bởi vì cái thời ấy nó có hai phe, có một phe thì theo cái tổ Huệ Ma, tức là cái tức là ngài Long Tiêu ấy, thuộc về cái dòng tu của tổ Huệ Ma gọi là miền Nam, còn ngài Đức Sơn này là theo ngài Thần Tú, nghĩa là cái dòng tu ở gọi là Bắc Bắc Tông với Nam Tông, cái hồi đó cũng chia hai. Đấy, ngài Thần Tú thì chuyên học giỏi, chuyên giảng kinh nói pháp, còn ngài tổ Huệ Năng mình ấy thì chúng mình ai cũng biết là tổ không biết chữ, và tổ cái chủ trương có một việc là thấy tánh thành Phật. Thế thì dù là ngài tổ đã được chính thức là tôn xưng là tổ của cả nước Tàu rồi, đã được chính thức rồi, nhưng mà cái trong nước vẫn có một số người ta không phục, bởi vì ngài không biết chữ. Trong cái khi mà ngài Thần Tú thì giỏi chữ lắm. Thế thì đấy, ông Đức Sơn này ông ấy thuộc về cái phe Bắc, còn ngài Long Tiêu thì thuộc về phương Nam. Thế cho nên là ông Đức Sơn này ông ấy có biết có cái tâm ông coi thường. Ngài Long Tiêu thì nổi tiếng, thuộc về phe về miền Nam mà nổi tiếng là một vị coi như là đạo cao đức trọng, như là một người đã thấy pháp cho nên danh tiếng lớn. Thế ngài Đức Sơn ngài mới dự định làm sao? Đấy, ngài học giỏi bộ kim cang lắm, để ngài nhận được cái tánh bát nhã kim cang mà học giỏi này, luận theo chữ nghĩa này. B, ngài có cả một túi, ngài để vào một bao, ngài đeo bát ở trên vai, ngài đi đến cái núi của ngài Long Tiêu để làm gì? Để xem này là dùng cái lý luận mà bài bác để hàng phục mấy cái ông thầy dốt này. Đã dốt nhưng mà danh tiếng lớn, tất cả mọi người quy phục, cho nên ngài mới biết tiếng và ngài mới đến để ngài phá. Thế thì khi ngài mới đeo cái bịch chú thích kinh kim cương của ngài, ngài đeo vào một túi, thế ngài đi đến cái núi này, tới được chân núi rồi sửa soạn để lên núi thì thấy có cái quán bán hàng. Ngài mới vào cái quán, ngài mới thấy bà già ngồi bán hàng. Ngài mới bảo bà cho tôi mua vài cái bánh điểm tâm để điểm tâm để ăn no rồi mới leo núi, cho tôi vài cái bánh. Thế cái bà già bà tò mò, bà mới hỏi ngài đeo ngài có cái bịch gì mà nhiều thế. Thế ngài mới bảo rằng đây là chú thích kim kim cương, thì cũng tưởng nói qua cho cái bà lão thôi, nói trả nhờ một câu chú thích kim kim cương. Thế bà lão bà mới bảo rằng trong kinh kim cương có cái câu quá khứ tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc. Vậy thì bây giờ ngài muốn điểm tâm thì ngài điểm cái tâm nào? Nếu ngài nói được ấy, thì con xin cúng giả, không lấy tiền. Còn nếu mà ngài không nói được thì không bán. Vậy bây giờ chúng mình hiểu cái câu thế nào ở trong kinh đã? Thế nào là quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc? Thầy cũng chính nhờ cái câu này này mà thầy mới chịu trở về cái tông tịnh độ của con đấy, chứ không có thầy cũng tệ lắm ạ. Thầy cũng giống như mấy ông ấy, đã dốt thì cứ hay cãi chứ không có chịu mừng đấy. Thầy cứ lý luận rằng trong thế gian này thầy giống cái bé Minh Nga này, giống nó mà nãy bảo nó tu thì nó đã bảo được người ngoài người ta nói. Thầy cũng thế, thầy các vị bảo thầy tu tịnh độ, dạy thầy tu tịnh độ thì phải nhất tâm niệm Phật, mà thầy nhất là từ ngày mà thầy học cái bộ kinh A Di Đà thì thầy lại ghét quá đi. Cái gì mà bắt người ta niệm mà niệm cho đến nỗi nghĩa là cái gì cũng phải bỏ hết, phải không? Thì nó mới nhất tâm bất loạn được chứ. Đó. Thế thầy mới bảo ở thế gian này có bố có mẹ thì cũng phải lo cho bố mẹ, mà dù rằng không có thì cũng ở thế gian bao nhiêu trẻ đồ côi đang cần có người giúp đỡ, bao nhiêu những người già không có con, người ta cũng cần phải trong xã hội mỗi người phải có một chút bổn phận với nhau. À, bao nhiêu cái việc mong manh ở thế gian nhiều biết bao nhiêu. Bởi vì thầy hồi bé là cứ hay đi làm từ thiện suốt ngày đấy, cho nên là lúc bây giờ thầy mang cái lý luận y như cái bài cái chú Minh Nam này là mang cái lý luận như ra đấy. Trong nhà thương bao nhiêu người nằm đấy không có người chăm sóc, thì dù mình không làm được việc nhiều chứ mà mỗi người cũng phải đem cái tâm phải góp một cái bàn tay. Thế làm sao bây giờ lại cứ nhất tâm ngồi Nam Mô A Di Đà Phật để làm gì? Để về cái cõi những vàng với bạc cho tôi dùng gì đến cái vàng bạc ở ngoài đường cái. Cho nên thấy kinh Di Đà là thấy thấy vô lý, không có thể chịu được. Nhất định là không có đời nào mà chịu niệm Nam Mô A Di Đà Phật đến nhất tâm bất loạn. Thế con có thấy là vô lý không? Thấy thầy lý luận cái kiểu ấy mà thầy tự cho là thầy phải lắm. Thế cho đến cái hôm mà thầy được nghe sư cụ Tuệ Nhuận mới về tỉnh Hải Phòng cái giảng kinh Kim Cương, thầy giảng đến cái câu ấy, thầy giảng đến cái câu quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Thầy giảng đến cái câu thầy bảo à, thế thì tôi bây giờ tôi mới hiểu kinh Di Đà. Thầy nhớ là cái hôm mà thầy bật thầy nói cái câu ấy thì ông Cao Bá Sâm là một người cũng học ở trong cái lớp đó, ông mới hỏi thầy, tôi hỏi cô học sinh làm sao cô nghe kinh Kim Cương mà cô lại bảo cô hiểu kinh Di Đà. Thế nhưng mà thật nhờ có cái câu ấy mình mới nhận ra. Vậy chị An nhận sao?
Thầy con nghĩ rằng là đây là cả ba thời đều
khắc cái tâm quá khứ của mình yêu ghét mình giận là bao nhiêu giờ đâu, có ai nắm được
không?
Nó đi hết rồi. Còn ngay cái tâm hiện tại này ấy, mình cái tâm hiện tại của mình nó đang chuyển động ngay bây giờ đây, thầy gọi là cái tâm bình an, cái chập một cái chốc nữa thầy có thể nổi sân. Cái tâm có phải của mình ngay cái giờ phút này, cái niệm của mình nó đang chuyển chứ mình đâu có nắm được. Thế cho nên hiện tại bất khả đắc, còn cái vị lai thì dĩ nhiên là không biết ngày mai mình vui hay mình buồn hay đó thế nào mình chưa biết. Thế cho nên mình đang sống bằng cái hư vọng như vậy, quá khứ hư vọng, hiện tại hư vọng, vị lai hư vọng, sống bằng một cái tâm nó không có cái vững vàng, nó không có cái nền tảng, sống bằng cái hư vọng. Thế thì bây giờ mình phải nhận ra cái tánh kim cương đấy, cái tánh kim cương tức là cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ đó. Thì kinh ấy gọi là kim cương bát nhã, gọi là kim cương, nghĩa là bởi vì nó không sanh, nó không diệt. Thế cho nên bây giờ mình phải trở về, mình sống với cái ấy thì mình mới có cái chỗ đứng. Chứ còn mình cứ sống với cái vô bất khả đắc, quá khứ bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, vị lai bất khả đắc, thì làm sao mình có chỗ đứng, làm sao mình vững vàng. Đó. Thế hồi ấy thầy chưa, bởi vì chưa biết gì cho nên chưa nghĩ gì đến ma, đến quỷ gì cả, nhưng mà cứ thấy ngay chính mình ở này. Thế cho nên là học cái đến cái câu ấy thì mới hiểu được kinh Di Đà mới dạy mình phải trụ vào cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, không sanh không diệt, thì mình mới có chỗ đứng, mình mới vững vàng. Thế rồi thì mới lập sự nghiệp, mới làm cái mới tu, mới làm gì thì làm. Còn nếu không ấy thì mình đã không có chỗ đứng, không có vững thì làm ăn gì. Đấy, quá sống với cái tâm quá khứ bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, vị lai bất khả đắc. Đó. Thế thì đấy, có cái câu đó. Thế thì cái bà già này, bà hỏi cái ông này, bởi vì ông ấy có cả một cái bực những sách vở giống bọn chúng mình ấy, cả tù. Sách vở cả tù. Thế thì ông còn mang cả bực, ông ấy chú thích kinh Kim Cương, bà mới hỏi thế. Bà mới hỏi thích, bởi vì bà nói, trong nghe nói kinh Kim Cương có cái câu quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Vậy bây giờ thượng tọa ngài muốn điểm cái tâm nào? Nếu ngài nói được ấy, thì xin cúng, không có lấy tiền. Mà nếu ngài không nói được ấy, thì ở đây không có bánh, không bán. Thế thì dĩ nhiên là chú thích ở trong sách tổ ràng đâu có nói gì đến cái chuyện ấy. Cho nên ngài không trả nhớ được. Thế ngài không trả nhớ được, không bán bánh, ngài đành đói bụng đi. Thế cho nên ngài nhận ngay ra. Ngài nhận rằng học đạo thì phải lo chứng đạo. Đúng rồi, cái tông phái miền Nam này người ta chủ trương kiến tánh. Học đạo thì phải nắm lấy cái tánh kim cương, học kinh kim cương và thì phải chứng thẳng cái tánh kim cương bát nhã. Chứ còn cứ chú thích bằng lời, bằng lẽ, bằng sách, bằng vở như bọn chúng mình học lý luận như thế này thì ra không đi đến đâu thật. Cho nên ngài đốt hết cái bịch đi. Thế ngài lên ngài xin quy y cái vị thầy ở cái núi đó. Thế đấy thì ngài quy y. Thế cho nên bây giờ ngài học cái vị đó. Thì cái vị này đêm cái hôm đó tối ngài hãy còn ở phương trưởng của ngài, không biết để học hay đến gì thầy không nhớ, nhưng mà chỉ biết là đến đấy, đến cái lúc đi ra thì rời tối, ngài mới vào, ngài mới than là tối quá. Ngài đi về phòng của ngài, chỗ ở của ngài thì tối quá. Thế ngài Long Tiêu mới đưa cho cái cây nến ấy, cái thắp để cho sáng để đi. Thì ngài Đức Sơn mới đưa tay để cầm cái cây nến, định là mượn cái cây nến để đi về cho nó khỏi tối. Thì cụ Long Tiêu thổi tắt phụt đi. Đấy, cụ thổi tắt phụt đi. Thì ngài chưng hừng, nhưng mà ngài ở đây là nói là ngài làm sao?
Vào sao ở tam muội.
Ngài đấy, ngài vào được cái tam muội này. Vậy là tuần sau mà lại vào được cái chánh định này. Khi mà ngài cái vị kia tóc cho đẹp thì cái vị này nhận được ra. À, hôm nào nó đến thầy cũng tắt cái đèn. Tức là cái đèn, cái nến thắp lên là mượn cái lửa, đó là sáng của lửa, không phải của mình. Đã. Nhưng mà ngay lúc ấy giờ ngài nhận được, ngài có cái tánh thấy, tánh nghe, tánh biết. Đã. Cái tự tánh định, cho nên gọi là vào cái tam muội này. Ngài nhận được cái tánh của ngài. Thì phải tìm cái sáng của mình ấy thì mới nương tựa được. Chứ mượn cái sáng của lửa thì lúc có lúc không, không phải là thật.
Không phải là đầu là ngài đang để ý cái cảnh tối thôi.
Ừ.
Cảnh gì cả.
Đấy, các cụ ngày xưa dạy học bằng cái sự việc hàng ngày. Nhưng mà cũng phải những học trò này mới ăn thua. Thì chúng mình thì... Chứ mình ở đây bất quá thì cứ học ở trong sách ấy, phải mang ra để kể, để nói đấy. Chứ còn chứng được thì không có, chưa có. Thì xin đọc tiếp.
Hỏi, bản tâm viên minh sao lại tối?
Thật này, có phải lo rằng người ngoài người ta bảo mình không tròn bổn phận, mình thế này thế kia. Có phải lo như ban nãy...
Dạ không.
Đấy, nếu mà còn bận lo những cái ấy thì không làm được cái việc này. Ta nói tiếp.
Đây là ở trong khu vũ của sắc ấm, bao giờ thoát hẳn căn trần, trong đạo được tự tại gọi là diệu, vượt cả có và không, chẳng nhiễm bên nào gọi là tịnh.
Vượt cả có không, chẳng nhiễm bên nào gọi là tịnh. Thì làm nào mà con vượt, thì vượt cái có thì biết nó là huyễn, thì mình thấy nó là không. Còn bây giờ lại vượt cả có không, chẳng nhiễm bên nào mới gọi là tịnh, thì làm thế nào?
Ở đây tức là ngài đã
thì đấy, chính chỗ này tôi muốn hỏi chú, làm thế nào mà chú ở giữa cái không và cái có?
Tức là mình nhận được nó không có không.
Thế là thế nào? Phải đứng và đáp
là...
đã phải nhận được cái tánh Phật, cái vô lượng quang, vô lượng thọ đấy. Cái tánh Phật thì nó không có, nó là bản thể của cả có lẫn không. Phải nhận được cái tánh ấy, sống với cái tánh ấy Thế cho nên mình cứ phải học cái bộ Lăng Nghiêm cho thật kỹ, thế thì mới nhận, mới được, mới gọi là diệu tịnh. Chứ mình ra khỏi cái có thì mình lại mắc vào cái không. Thế cho nên phải nghe cái tánh nghe của mình, nhận được cái tánh nghe của mình, nó mới diệu tịnh. Xin đọc tiếp Pháp Sự Thật.
Chân tâm tùy duyên nhẹ sắc. Chân tâm tùy duyên nhẹ sắc, tức là cái bản tánh của mình tùy cái duyên nhẹ sắc nên sắc chẳng khác tâm. Và cái sắc này nó hoàn toàn không là vọng tưởng, nó đúng với cái tâm của mình. Chân tâm tùy duyên nhẹ sắc.
Ví dụ như ông chú thấy cái hoa hồng từ xa, cái lúc này phá xong cái sắc ấn, có còn thấy cái hoa hồng không?
Có thấy hoa hồng nhưng mà nó không gây cho mình cái thọ gì cả.
Đấy, dạ. Mình thấy rõ chứ không phải mình không thấy. Mình có thấy cái hoa hồng nhưng mà biết ngay là đang thấy ở trong mắt mình, chứ không phải là thấy cảnh ở bên ngoài thật đâu. Đã. Mà biết ngay là đây chỉ là cái bóng thôi. Mà ở nơi đây ấy, chỉ có cái tánh biết thấy của mình là nó là sự thật, còn cái bóng này là nó hiện ở trên cái biết thấy thôi. Thế cho nên lúc bây giờ cái sắc ấm nó không đánh lừa được mình nữa, là mình thấy được sự thật. Xin đọc tiếp.
Đã tưởng vĩnh viễn, đã tưởng vĩnh viễn trầm chìm trong
tôi là đấy, chúng mình được cái tranh tánh Phật thì quên mất rồi. Cho nên vĩnh viễn trầm chìm trong hắc ám và tưởng thôi, cứ đành làm cái anh mở mắt chiêm bao thấy cái cảnh này, cứ sống qua này.
Nhưng mà duyên may cái samatha học hai thì bốn khoa bảy đại nguyên,
bốn khoa bảy đại nguyên là một tạng tâm.
Bốn khoa bảy đại nguyên là một tạng tâm.
Đấy. Bây giờ thầy ông chú về chịu khó nghiên cứu kỹ bốn khoa bảy đại một tạng tâm, thì khi ấy sẽ làm sao?
Khi ấy tự biết tâm mình, tự biết tâm biến mười phương.
Tâm mình là ánh sáng mà ở khắp mười phương, chứ không phải là cái tối mò này.
Khi ấy mình mới giác biết mình đang tối, đang tối tâm.
Khi ấy mới biết là mình đang tối. Chứ bây giờ là vinh báo tôi học giỏi lắm.
Phải cầu thân chứng bản minh.
Đã.
Tiếp tục để mình nhìn thấy cái bản minh của mình.
Bây giờ mình mới biết là mình đang tối. Mà cái việc cấp bách là phải tu làm thế nào để trở về cái ánh sáng.
Thân chứng bản minh. Vội vàng nhiếp giải thành hạnh nhập tam ma điện.
Thế nào là nhiếp giải thành hạnh? Chữ giải nghĩa là hiểu. Bây giờ thâu nhiếp những cái chỗ mình đã học, đã hiểu ấy, rồi mình thực hành. Cho nên gọi là đem những cái chỗ học đã hiểu ấy mà làm thành những cái hạnh tu. Thế là mình nhập vào chánh định, trở về cái tánh thấy, tánh nghe của mình. Đấy, bắt chước Đức Quán Thế Âm ấy, thì nghe cái tánh nghe. Mà muốn theo Đức Đại Thế Chí Bồ Tát ấy, thì nghe cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà nghe cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật ấy, phải học kỹ cái bộ Lăng Nghiêm này để hiểu nghĩa cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Thế rồi nghe cho kỹ một chữ ấy thôi, thế là mình nhập Tam Ma Địa. Nếu mà nghe cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật ấy, thì gọi là niệm Phật Tam Muội. Còn theo Đức Quán Thế Âm thì gọi là Như Huyễn Văn Huân Văn Tu và Kim Cang Tam Muội.
Trong u ám nhẫn trụ một chuyến công phu.
Bây giờ mình đang tối tâm đây thì mình nhẫn cái khổ đi, chịu khó một chuyến công phu.
Ngày kia mây sắc ấm tan đi, thân chính bản minh. Cái kia mình đã viết hết các ấm như lúc đó thân chính của bản minh, là cái thế giới bản hết thảy thiên ngoan ám muội căn trần hết thảy thiên ngoan ám muội căn trần trở thành như ngọc lưu ly trong ngoái.
Chữ thiên nghĩa là nó vững bền, ngoan là nó tối tăm, nó ngoan ngu. Thế là cái căn với cái trần của chúng mình hiện tại bây giờ đấy, nó chính nó như cái vách bức tường, nó ngoan là nó ngoan ngu, nó mê muội, mà nó lại kiên vững nữa. Đã, nếu mà mình chịu nhẫn chịu một phiến công phu, sắc ấm nó tan thì những cái này nó trở thành ngọc của lưu ly, trong ngoài tỏ rõ, nghĩa là nó suốt, mình trông thấy suốt được.
Đâu chẳng phải vì thoát được căn trần,
sao vẫn nghĩa là thế này,
không nghĩa là đây là
chẳng phải,
đâu chẳng phải là phải chứ
à,
đây là phải,
đâu chẳng phải tức là phải,
là phải
nghĩa là rõ ràng. Lúc bây giờ chính mình kinh nghiệm được là thoát cái căn với cái trần này ấy, thì cái tâm thể của mình ấy, nó thu biến sáng suốt, nó mới phát huy được cái công dụng của nó. Còn chúng ta bây giờ ngược lại, lại cứ bám lấy cái căn với cái trần này, bám lấy cái căn nhận là thân thể của mình, bám lấy cái trần này nhận là cảnh giới của mình. Chúng mình bây giờ sợ hãi lắm. Đấy, sợ hãi thì sợ mất cái căn, sợ mất cái trần. Cái thân này với cái cảnh này là mình bám chặt lắm. Nhưng mà đến cái khi mà mình tu mình được như thế thì lúc bây giờ mình mới thấy cái lời Phật dạy là đúng, là rõ ràng là cái căn trần, phải thoát cái căn trần này ấy, thì mới trở về được cái tâm thể và chu biến sáng suốt.
Thế gọi là sắc ấm đặc.
Thế là xong được cái sắc ấm. Chí tâm xin đọc tiếp. Vậy thì mình sao biết được? Tức là cái tâm của mình nó vốn là tánh giác, mà nó ở khắp cả pháp giới, chỗ nào cũng là tánh giác hết. Mà vì mình mê, lúc đầu mới mê thì thấy có hư không, thế rồi mình lại mê thêm nữa, mê thêm nữa, nó kết tối tâm lại, nó mới thành ra. Vì đến nỗi bây giờ nó kết chặt, nó thành là đất, nước, gió, lửa. Thì những cái ấy này chính là tâm mình mà nó mê rồi thôi. Tất cả đều là tâm mình. Bây giờ cái mê mãi, đời này kiếp khác cứ mê mãi. Cho đến nỗi mà bây giờ thành là trái đất, thành là có mặt trời, cục lửa. Đấy. Đó là do cái tâm mình nó mê mà nó kết lại. Đấy. Thế như thế, bây giờ nó đã mê, nó đã kết. Chúng mình đang sống ở trong cái cảnh giới này, gọi là kiếp trường. Và đất, nước, gió, lửa. Thế cho nên mới có mặt trời mọc, mặt trời lặn. Có ngày hôm nay rồi lại có ngày mai. Nó mới thành có thời gian. Đấy, ở vào cái thời gian gọi là kiếp trường. Tiên tiếp.
Từ vô lượng kiếp tới nay
trường
dần,
tức là cái đất nước
gió
lửa này,
đất nước gió lửa, do cái sắc ấm đất nước gió lửa mà u ám mà có, lìa sắc ấm tốt giáo không thể, có nghĩa rằng là lìa, mình cho rằng lìa cái sắc ấm này thì nó không còn cái thể gì nữa.
Đấy, thân cô bây giờ lìa cái đất thì làm gì có thân, lìa cái đất thì làm gì có quả đất, làm gì có chùa dược xứ.
Nay sắc ấm đã tận, tối tâm đã khai, nghĩa đến đây là sắc ấm đã không còn nữa.
Nghĩa là cái vị người ta tu hành đó, cái vị bây giờ người ta tu, người ta đã phá xong được cái sắc ấm.
Nên nói là siêu vượt cái kiếp trượt này. Quan sát bốn nguyên do kiếp trượt hơi sắc ấm là gì? Tiên chất bốn tại bên ngoài thật là ngoài tâm. Do là mình cho biết
ở đấy có thấy đất ở ngoài đấy. Thế rồi gì nữa?
Bốn đại bên trong là do cái thân mình đây thì mình lại cho là cũng là đất nước gió lửa thôi, mà mình lại cho là đó là thật, là cái chỗ mà của trụ của tâm mình, có nghĩa cái thân này là thật.
Cho là cái chỗ để cho tâm mình ở nương nhờ.
Cái vọng tưởng kết mà không giải như thế, thành thể hắc ám của sắc ấm gọi là kiên cố vọng tưởng, có nghĩa là vọng tưởng cái kết là nó
thể chất. Nó thành cái cục đất, nó thành cái quả đất mình đang ngồi đây. Thế cho nên cái quả đất này thể nó là vọng tưởng. mà để bây giờ nó kiên cố, nó kết lại thành là cái quả đất. Thế ông Văn Thù ông kể làm sao?
Văn Thù kể là tưởng chừng thành quốc độ, có nghĩa là cái tưởng của mình tụ lại thì nó thành ra có quốc độ.
Để nó thành ở đất,
đất
nó thành
nước,
quốc độ.
Nếu mà chi giác là chúng ta, nếu mà
không phải là nếu mà, mà nghĩa là cái chỗ nào mà chừng lặng đặt xịt lại thế là mình gọi là quả đất, còn cái chỗ nào mà còn khôn ngoan hiểu biết thì mình gọi là chúng sanh. Hoa Nghiêm xin đọc tiếp.
Nếu sắc ấm thì thuộc một thân,
đều là sắc ấm hết. Thế là gì nữa?
Kinh tuy
bật giảng về cái công phu phá năm ấm,
tức là phá cái đau đau thế. Cho nên vì thế phải giải thích tường tận, cho nên phải giải thích tường tận, nghĩa là bởi vì như vậy cho nên tổ cũng phải giải thích tường tận một cái gì
phải nói rõ.
Người tu kiệt lực cùng nguyên đến chỗ cùng cực trí tịnh, tức là người tu, người mà tu Phạm Văn bây giờ phải dùng hết sức lực của mình để mà nghiên cứu cho tới tận cùng, đến chỗ cùng cực trí tịnh,
đến cái chỗ trí cực trí tịnh, nghĩa là tu cho đến thành công, đến nơi đến chỗ
trí tịnh là trở
lại trí tịnh, là đến cái chỗ hết sức thanh tịnh.
Tức là tu là sao, phải trở về tới cái tâm mình hoàn toàn thanh tịnh.
Không phải trí đây là nhiều, là tới cùng chỗ cùng như cô trí tâm. Trí đây không phải ở cái chữ đại thế trí là đến đây, mà chữ trí người ta nói trí tâm, cái bậc ấy có ý chí. Thế thì cái vị này tu kiệt lực đến cái chỗ cùng cực, người ta gọi là trí tịnh, trí cực.
Thì cái người mà đến cái trí tịnh này thì chính là thời tiết cùng với thánh tâm thầm hợp, sắp phá được sắc ấm.
Thế thì bởi vì sắp phá được sắc ấm, thế cho nên mới dao động.
Cho nên dao động tâm ma, ma mới tới nó phá cho người tu. Cho nên Phật phải nói trước để cho mình đề phòng.
Cây Phật tạng chỉ 10 tướng, chứ thật ra là nhiều lắm, mà Phật tạng lấy thí dụ cho 10 cái. Đã nhận trong đầu. Hoặc là đi qua cái tường, thế thì sao? Hoặc là thấy Phật hiện thân sáng quắc. Người tu phòng tâm không kỹ, lãnh vọng tường. Câu có nghĩa là thế nào? Thế nào là phòng tâm không kỹ, lãnh cái vọng tường?
Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mà con thầm tâm không kỹ, lúc bấy giờ là
chỉ biết ở tâm mình mừng được, người ta giỏi, ta đi qua được tường vách, thế gọi là phòng tâm không kỹ. Như con nói rất đúng, lãnh vọng tường, đây là vọng tường của mình. Đã, lúc bây giờ nó khởi cái tâm lên, hoặc là mừng rỡ, hoặc là cậy mình ta tu chứng cao rồi, quả vị mình tới nơi rồi. Đã. Thế là mình lãnh cái vọng tưởng của mình, thế là cho nên mới gọi là mình phòng tâm không kỹ. Thế còn cái người phòng tâm kỹ ấy, thì người ta làm sao?
Nam mô bằng chứng mặt bên thầy là khi con thấy như vậy, con nói là con phòng tâm kỹ thì con chọn là đấy là chỉ là vọng tưởng thôi. Thật ra cái đấy, khả năng của con là chưa có tới được cái hoàn cảnh đó.
Đó thì bây giờ đây, nếu lúc bây giờ ngoài ấy, thì thấy Phật, thấy Bồ Tát, trong ấy thì cái mừng, cái vui, nó cái cậy mình tu đắc đạo nó hiện lên ở trong tâm, cái tập khí vọng vô minh của mình, cái vọng tưởng nó khởi lên. Thế nếu mà mình là cái người quen rồi, vẫn đã quen thường tự soi tự biết mà tự trị, thì lúc bây giờ những cái vọng tưởng của mình nó khởi lên, mình mặc nó. Chứ thế nào ở ngoài mà Phật thấy cái hình Phật thì trong này cũng có cái mừng nó phải khởi lên. Thế nhưng mà nếu mình phòng phòng tâm đã quen rồi, đã kỹ rồi, thì lúc bây giờ nó khởi lên mình mặc nó, mình không có theo cái mừng, không có theo cái mừng mà bốc lên, bình tĩnh tiếp tục phản văn như không. Nếu thật là Phật thì Phật vẫn cứ đứng đấy, chứ đâu có phải cứ thì mình phải đón nó giữa mà Phật mới tới. Thế cho nên mình cứ phản văn, cứ bình tĩnh. Thế còn như cái vị này ấy, bởi vì phòng tâm không kỹ, cái vọng tưởng của mình ấy, nó mừng,